Trạch Thiên Ký, quyển 3, góc truyện audio.com. Không phải tất cả sữa tươi đều dễ uống, không phải tất cả mọi người sẽ bị một câu nói của Chu Thông hù dọa cho câm như hến, tỉ như có chút người trẻ tuổi trên thế gian này. Nếu là Cẩu Hàn Thực nghe được câu nói tràn ngập sát cơ của Chu Thông, nói vậy sẽ rất ôn hòa nói một tiếng, đại nhân ngài hiểu lầm rồi, ta chỉ muốn giúp ngài giải quyết vấn đề. Nếu như là Thu Sơn Quân nghe được những lời này của Chu Thông, đại khái sẽ cười nói. Đúng vậy, đại nhân ngài không hiểu lầm đâu, ta đúng là đang uy hiếp đại nhân ngài. Nếu như là Đường Tam Thập Lục lúc bình thời, đối với câu hỏi này hẳn là sẽ nói. Ngu ngốc, ta uy hiếp ngươi đó, ngươi làm gì được ta? Có chút tiếc nuối cũng có thể nói có chút may mắn chính là đối tượng mà Chu Thông nói chuyện là Trần Trường Sinh, không phải là Đường Tam Thập Lục. Trần Trường Sinh phản ứng rất phù hợp với tính tình của hắn, hắn lẳng lặng đứng tại chỗ ánh mắt nhìn Chu Thông, không có thêm dầu thêm mỡ, nhưng cũng không có ý tư thối lui. Khí tức hàn lãnh dưới tàng cây hải đường dần dần biến mất. Chu Thông nhìn Trần Trường Sinh nói. Nếu như ta không nhìn lầm, bắt đầu từ lúc ngươi tiến vào Bắc Binh Mã Ti chính hạng một khắc kia, ngươi đã rất khẩn trương. Trần Trường Sinh suy nghĩ một chút, chuyện này cũng không mất mặt, cũng không cần giấu giếm, nói. Đúng vậy, Chu Thông nói, nhưng ngươi vẫn tới, Trần Trường Sinh nói. Đúng vậy, Chu Thông nói, như vậy ngươi đã chuẩn bị tư tưởng khi ta không thả người rồi. Trần Trường Sinh nói, đúng vậy, Chu Thông khẽ nhíu mày, cảm thấy hơi hứng thú nói. Ta rất muốn biết ngươi chuẩn bị thế nào. Trần Trường Sinh trầm mặc thời gian rất lâu, cuối cùng mới quyết định, nhìn Chu Thông thật tình nói. Nếu như đại nhân không thả người, ta sẽ chuẩn bị cướp người. Trong tiểu viện lần nữa trở nên tĩnh lặng không tiếng động. Hoa hải đường chậm rãi bay xuống. Đường Tam Thập Lục cùng Hiên Viên Phá nhìn Trần Trường Sinh, không biết suy nghĩ điều gì, cũng không biết trong lòng bọn họ lúc này đã nhấc lên kinh đào hãi lãng, ít nhất trên mặt không có bất kỳ biểu hiện. Chu Thông cũng đang nhìn Trần Trường Sinh, lần này hắn nhìn vô cùng thật tình. Trần Trường Sinh ánh mắt trong suốt rất bình tĩnh, cho nên rất dễ dàng thấy ý nghĩ của hắn, cho dù là ý nghĩ chỗ sâu nhất. Chu Thông nhìn rất thật tình, cho nên rất dễ dàng đã nhìn ra Trần Trường Sinh thật lòng. Hắn nói câu nói kia không phải nói đùa. Nếu như hôm nay Chiết Tụ không rời Chu Mục, hắn thật sự sẽ động thủ cướp người. Vấn đề là, bản thân chuyện này chính là một trò cười. Chu Thông nở nụ cười, sau đó lắc đầu. Nơi này là Chu Phủ, Chu Viên, Chu Mục. Nơi này là địa phương đề phòng xâm nghiêm nhất Đại Chu Triều, không dưới Hoàng Cung. Bốn phía phiến trạch viện u nhã này, không biết ẩn giấu bao nhiêu cao thủ, trước sau vài đường phố, còn có triều đình trọng binh canh gác. Coi như Thiên Lương Vương Phá cũng không có cách nào cướp người ở chỗ này, huống chi là bọn họ. Đúng vậy, ba người trẻ tuổi này đều là tu đạo kỳ tài rất có thiên phú, nhưng dù sao chỉ là người trẻ tuổi, ít nhất hiện tại, bọn họ còn không có lực lượng đối kháng với thế giới này. Thậm chí không cần cao thủ triều đình ẩn núp trong bóng tối ra mặt, chỉ cần một mình Chu Thông, chỉ cần hắn động động đầu ngón tay, Trần Trường Sinh ba người không có cách nào rời đi tòa tiểu viện này. Chu Thông không, góc truyện audio.com. Để ý tới bọn họ nữa, chắp tay sau lưng hướng xương phòng tiểu viện phía bắc đi tới. Đỏ thẫm sắc quan bào ở điêu tàn khẽ hoa trong mưa, vẫn là như vậy bắt mắt, thậm chí chói mắt. Trong đôi mắt của Trần Trường Sinh, chỉ có quan bào màu hồng, như lúc trước phiến huyết hải tràn ngập trong thiên địa. Chu Thông quay lưng về phía hắn, thái độ không để ý này đại khái sẽ làm rất nhiều người cảm thấy nhục nhã, nhưng chỉ làm hắn càng thêm tĩnh táo. Rất rõ ràng, Chu Thông căn bản không thèm để ý hắn ra tay hay không ra tay, thậm chí căn bản không tin tưởng hắn sẽ ra tay. Đường Tam Thập Lục cùng Hiên Viên Phá nhìn hắn, chờ quyết định của hắn. Từ đầu tới cuối, từ Quốc Giáo Học Viện đến Thanh Lại Ti Nha Môn, bọn họ không có bất kỳ trao đổi, nhưng cho tới bây giờ không có chút gì do dự cùng đồng lòng. Trần Trường Sinh muốn tới Thanh Lại Ti Nha Môn, bọn họ đi theo tới, Trần Trường Sinh muốn gặp Chu Thông, bọn họ đi theo gặp. Lúc này nếu như Trần Trường Sinh nói muốn động thủ, bọn họ tự nhiên sẽ đi theo động thủ. Đại nhân, xin dừng bước, thanh âm của Trần Trường Sinh rốt cục vang lên, đồng thời tay của hắn cầm chuôi kiếm, kiếm tên vô cấu, đúng như người hắn. Đường Tam Thập Lục hít sâu một hơi, vận chuyển chân nguyên, tay phải nắm chặt chuôi vấn thủy kiếm, đồng thời tay trái ở trong tay áo cầm một món pháp khí. Hiên Viên Phá quay đầu tìm kiếm binh khí thích hợp khắp nơi, ánh mắt cuối cùng rơi tại trên gốc hải đường bên trái, nghĩ thầm mặc dù hơi nhỏ một chút nhưng có thể chấp nhận sử dụng. Chu Thông dừng bước nhưng không xoay người. Quan bào đỏ thẫm ở trên người của hắn theo gió nhẹ nhàng đong đưa, đại dương mang theo mùi máu tươi, trong nháy mắt che phủ cả tòa đình viện, âm sâm đáng sợ chí cực. Ùng ùng, tiếng sấm vang lên, không phải trong viện có người xuất thủ, mà là ngoài viện nơi xa truyền đến tiếng chân như sấm, cả mặt đất cũng khẽ chấn động. Ngay sau đó, vang lên tiếng hô hơi có vẻ khẩn trương của Thanh Lại Ti quan viên. tới là, quốc giáo kỵ binh, ngươi không điều động được quốc giáo kỵ binh. Chu Thông xoay người, nhìn Trần Trường Sinh như có điều suy nghĩ nói. Cả tòa kinh đô, không có quá nhiều chuyện có thể giấu giếm được ánh mắt của hắn, từ xác định mục đích xe ngựa của quốc giáo học viện có thể là Bắc binh mã Ti Hạng bắt đầu, vô số tình báo tương quan cũng được đưa đến nơi này. Hắn biết rõ Trần Trường Sinh không có bố trí bất kỳ hậu thù, hắn chính là dựa vào khí thế khi chiến thắng Chu Tự Hoành, đạo kiếm ý kia trực tiếp xông đến nơi này. Cùng ta không có quan hệ, Trần Trường Sinh quả thật không điều động được quốc giáo kỵ binh. Những kỵ binh quốc giáo này trực thuộc Ly Cung quản hạt, lực chiến đấu cực kỳ cường đại. Chu Thông chợt nhớ tới một ngày nào đó năm ngoái, ngày đó cả tòa kinh đô vây công quốc giáo học viện, trước giáo khu sử khắp nơi đều là người. Sau đó, quốc giáo kỵ binh tới, như gió thu quét lá rụng, cực kỳ cường ngạnh lãnh khốc hoàn thành thanh tràng. Ngày đó đã chết không ít người. Cũng chính là sau ngày đó, rất nhiều người mới hiểu được thì ra giáo chủ đại nhân của giáo khu sử nhìn như lúc nào cũng ngủ kia thế nhưng ở nội bộ quốc giáo có uy vọng cao như thế, có nhiều thực lực ẩn giấu như vậy. Như thế xem ra quốc giáo kỵ binh mới vừa đến, hẳn là một trong những di sản mà vị lão nhân mới chết kia lưu. Góc truyện audio.com, lại cho Trần Trường Sinh, Chu Thông nhìn Trần Trường Sinh mặt không chút thay đổi nói. Người biết nếu như xuất kiếm với ta, sẽ có kết quả gì? Trần Trường Sinh nói, ta sẽ chết, Chu Thông nói, ở trước mặt ta các ngươi muốn chết cũng không dễ dàng như vậy. Trần Trường Sinh nói, không, ta tự nhiên có biện pháp chết đi, Chu Thông chẳng biết tại sao, bỗng nhiên có chút căm tức nói. Vậy tại sao ngươi còn không chết đi? Trần Trường Sinh nói, đại nhân ngươi vẫn không ra tay, nghĩ đến là sợ chúng ta thật sự chết rồi. Chu Thông cười lạnh nói, ta có cái gì phải sợ? Mới vừa rồi đại nhân nói ta đang uy hiếp ngươi, hẳn là rõ ràng, nếu như ta muốn uy hiếp ngươi cũng chỉ có một phương pháp như vậy. Trần Trường Sinh nói, ta đem mạng của ta đánh cuộc, sau đó xem ở trong mắt các đại nhân vật rốt cuộc là mạng của ta quan trọng, hay là mạng của đại nhân ngươi quan trọng. Lúc này là đầu hè, còn là giữa trưa tiểu viện Thanh U trở nên có chút nóng bức. Nơi xa không biết nơi nào truyền đến tiếng ve kêu, nghe có chút làm lòng người phiền chán. Tựa như tâm tình Chu Thông lúc này. Khi hắn biết Trần Lưu Vương đến, Mao Thu Vũ cũng đến phía ngoài ngõ, loại phiền não này lại lên đến đỉnh. Cách chương.